Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng hôm nay, cô sẽ trình bày một cái chủ đề mới của chương trình lớp trung cấp 3. Ba ngày vừa qua thì cô chỉ ôn lại những chủ đề đã học trước và cô cũng có khai triển ra chút ít thôi. Thì hôm nay là một cái chủ đề mới của mình, đó là cái chủ đề Ba La Mật. Là cái chủ đề mới, nó thuộc về lớp trung cấp 3 Bát Nhã. Đó là chủ đề Ba La Mật cô sẽ trình bày sáng hôm nay. Chúng ta đã thường đọc tụng và quen với cái từ ngữ này rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích ý nghĩa của cái từ Ba La Mật và những cái phương thức thực hành để làm sao đạt được cái Ba La Mật. Thì về ngữ nguyên, Ba La Mật là xuất phát từ cái từ ngữ Paramita. Cái từ Sanskrit Paramita mà người Trung Hoa âm ra là Ba La Mật Đa hay là Ba La Mật. Trong khi đó cũng có một từ thứ hai cũng cùng một ý nghĩa là Ba La Mật, đó là cái từ Barami. Hai cái từ này đều cùng chung một ý nghĩa và nó có cái ý nghĩa là đã đến được bờ bên kia. Người Trung Hoa thì dịch từ tiếng Hán Việt đó là láo bỉ ngạn. Cái từ gốc của hai cái chữ này là từ bà ra, tức là bờ bên kia, tức là cái bờ đối diện. Và cái ý nghĩa thứ nhì của cái từ Ba La Mật đó là trí tuệ kiện toàn, hay là cái trí tuệ siêu vượt là Ba La Mật. Trong cái hình ảnh tượng trưng bờ bên kia có nghĩa là cái gì? Khi có bờ bên kia tức là có bờ bên này, phải không? Bờ bên này và đây là bờ bên kia. Thì bờ bên này là cái chỗ chúng ta đang ở đây. Bờ bên kia là cái mục tiêu chúng ta tu tập để hướng tới. Thì bờ bên kia nó cũng ý nghĩa là cái chỗ gọi là trí tuệ bát nhã. Hay là trí tuệ siêu vượt thế gian, hay là trí huệ kiện toàn, hay là trí huệ Phật, hay là Phật tánh phát huy đầy đủ, đó là bờ bên kia. Hoặc là có thể nói đây là bờ của thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Còn bờ bên này là cái nơi mà người thế gian đang sống, tức là cái bến bờ của đau khổ, của phiền não, của nghiệp, của vô minh. Đó là bờ bên này. Vậy thì Ba La Mật là cái phương tiện tu tập để đạt được trí tuệ kiện toàn, đến bến bờ giải thoát tối hậu. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu thêm những cái phương thức tu tập của các hệ thiền Phật giáo, làm sao để vượt qua cái sông sinh tử chỗ này để qua tới bờ bên kia. Do đó cái chữ Ba La Mật cũng còn được dịch là chữ độ. Người Trung Hoa dịch là độ. Độ là vượt qua. Thì đây là vượt qua gì? Vượt qua biển sinh tử luân hồi. Thì nói chung những cái phương hướng tu tập ở trong Phật giáo, nói chung tổng quát lại, có thể chia ra làm hai cái con đường chính. Một con đường tu để đạt được cái quả A-la-hán, gọi là A-la-hán đạo. Và một con đường tu mong muốn đạt được quả vị Phật, gọi là Bồ-Tát đạo. Bây giờ cô phân tích một chút thôi về A-la-hán đạo và Bồ-Tát đạo. Thì vào thời Phật, tất cả những vị đệ tử của Đức Phật là đều đi theo A-la-hán đạo. Các vị đó hầu hết đều đắc cái quả vị A-la-hán và được Đức Phật công nhận là A-la-hán. Thì chúng ta biết năm vị A-la-hán đầu tiên trên đời là nhóm nào? Nhóm Kiều Trần Như. Thì về sau người ta đã phân chia cái con đường tu tập để đạt cái quả vị A-la-hán làm bốn cái bước để tu tập. Cái quả đầu tiên gọi là tu Đà Hoàng. Đây là những cái từ của người Trung Hoa dịch thôi. Quả thứ nhì là Tư Đà Hàm. Quả thứ ba là A Na Hàm. Và quả thứ tư là A La Hán. Thì đây gọi là A-la-hán đạo. Chúng ta không có đi sâu vào phân tích từng cái chặng đường tu tập làm gì, tại vì chúng ta không có thực hành theo cái con đường này. Nhưng mà mình biết về sau các vị tổ định nghĩa A-la-hán quả là sạch tất cả lậu hoặc. Là mình nhớ lậu hoặc có mấy thứ? Bốn. Thứ nhất là cái gì? Vô minh lậu. Thứ hai, dục lậu. Thứ ba, hữu lậu. Và thứ tư, kiến lậu. Không biết cô có cần phải giảng lại ý nghĩa của bốn cái lộ hoạt này hay không, cần nhắc không? Lộ hoạt nói chung á là tất cả những cái thói quen hay là những cái đam mê, những cái ghiền nghiện, những cái thích thú mà chúng ta quân tập từ không biết bao nhiêu đời quá khứ cho tới đời này. Từ lậu hoặc mà chúng ta tạo ra nghiệp, cho nên lậu hoặc là nhân tố của tái sinh. Thì khi Đức Phật chứng ngộ trong cái đêm cuối của tuần lễ thứ tư, trong cái tầng định bất động, thì Ngài nhận ra lậu hoặc chỉ có ba thứ thôi: vô minh, dục và hữu. Về sau, trải qua một thời gian đi giáo hóa, Ngài thêm vào một cái lậu hoặc thứ tư là kiến lậu. Thực ra, bốn cái lậu hoặc này nó liên hệ chặt chẽ với nhau, nhưng mà Ngài tạm phân chia để cho mình nhận biết rõ ràng hơn. Vô minh lậu, vô minh nói chung là không có trí tuệ. Và ở đây là không có trí tuệ để biết phương hướng tu tập để thoát khổ thì gọi là vô minh. Chứ chữ vô minh không có cái nghĩa của thế gian, mà chỉ vô minh ở đây là trong Phật Pháp. Người nào còn khổ, người nào còn tự mình làm cho mình khổ và làm cho người khác khổ, không có biết con đường tu tập để thoát ra khỏi khổ thì gọi là vô minh. Cho nên vô minh có thể nói là không hiểu tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã, không hiểu cái định lý duyên khởi, tương quan nhân quả. Như vậy gọi là vô minh. Không hiểu tứ diệu đế để tu tập gọi là vô minh. Thì từ cái việc không biết phương hướng tu tập thì là mình sẽ tạo nghiệp thôi. Cho nên vô minh là một nhân tố để luân hồi. Thứ nhì là dục lậu. Dục là cái lòng ham muốn khao khát không có bờ bến đó. Thì trong cái dục lậu nó có năm thứ mình đã biết rồi. Năm thứ gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Đó là năm cái thứ dục lạc mà thế gian mê đắm. Ham thích tài sắc danh thực thùy không có giới hạn. Cho nên từ đó là cái lòng khát ái. Mà nếu không được thì sinh ra sân hận, phải không? Cho nên cái nghiệp phát sinh ra từ năm cái sai đắm này gọi là dục lậu. Hữu lậu. Hữu là hiện hữu. Cái từ của nó là cái từ bhava, hiện hữu, hay là mong muốn mình có mặt trong tương lai. Vì mình mong muốn có mặt trong tương lai đời này hay tương lai đời sau, cho nên đó là nhân tố của tái sinh triền miên. Đó là hữu lậu. Cái ý muốn sống hoài nó trở thành là một cái bản chất của con người, hay là bản năng, tức là bản năng sinh tồn đó, bản năng sống còn đó. Thì những cái bản năng khác cũng để bổ túc cho cái bản năng muốn sống, muốn sống hoài. Thí dụ như bản năng chiến đấu, bản năng tự vệ, thí dụ những cái đó nó bổ túc cho cái ý muốn sống của con người. Cho nên cái ý muốn sống này nó quan trọng lắm. Nó là nhân trực tiếp để tái sinh. Quý vị nhớ trong 12 nhân duyên cô có giới thiệu rồi hôm qua, từ hữu đi tới tái sinh. Cho nên đây là một nhân tố gọi là lậu hoặc để mà tái sinh. Còn kiến lậu, kiến là cái quan điểm, cái nhìn, cái thấy của mình về mình và về cuộc đời. Nhưng mà cái thấy đó sai lầm, không có đúng với cái thấy của người giác ngộ, cho nên gọi là kiến lậu. Chính cái quan điểm này sai lầm đưa tới tạo nghiệp, và từ đó là tái sinh triền miên, từ đó là đau khổ. Thành thử đây là bốn cái yếu tố, bốn cái phương diện của lậu hoặc để đưa tới tái sinh. Cho nên một vị tu tập sạch hết những cái mớ ô nhiễm trong tâm này rồi thì tâm trở nên trong sạch, thuần tịnh, và đó là tâm như đó, thì gọi là đắc quả A-la-hán. Sau cái đời này rồi không còn tái sinh nữa. Cho nên quả A-la-hán được định nghĩa là khi sạch hết lậu hoặc. Có khi các vị định nghĩa sạch hết tham sân si là đắc quả A-la-hán. Và sau khi đắc quả A-la-hán rồi, sạch hết lậu hoặc, thì trong kinh gọi là đạt được Niết Bàn. Mà nếu như khi cái vị A-la-hán này vẫn còn sống ở trong cuộc đời thì gọi là hữu dư Niết Bàn. Hay là hữu dư y Niết Bàn. Hai chữ này giống nhau. Tức là vị A-la-hán đạt được cái trạng thái Niết Bàn khi còn sống, hay là khi còn có cái thân. Và sau khi bỏ cái thân rồi thì đạt được vô dư Niết Bàn. Hay là vô dư y Niết Bàn. Đó là cái quả vị A-la-hán. Từ cái sự việc này mình biết rằng Niết Bàn không phải là một cõi, không phải là một nơi chốn. Niết Bàn là trạng thái tâm, tâm như, hay là tâm ta thà. Đó là cô giới thiệu khái quát về A-la-hán đạo. Bây giờ cô giới thiệu về Bồ-Tát đạo. Cái từ A-la-hán là cái từ này viết nhiều cách lắm, A-ra-han hay là A-ra-hát, đó là A-la-hán. Còn Bồ-Tát là Bodhisattva. Bồ-Tát đạo. Âm cái chữ Bodhisattva. Trong khi đó cũng có một cách phiên âm khác là Bồ-đề Tát Đỏa. Quý vị có nghe câu cái chữ đó không? Bồ-đề Tát Đỏa là âm của chữ Bodhisattva. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, Bồ Đề Tát Đỏa, đi Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Về sau các nhà phát triển chủ trương khác với cái chủ trương của hệ nguyên thủy. Ở đây là hệ nguyên thủy hay là hệ Theravada. Cô cũng muốn dừng lại đây một chút để cô nói rõ hệ nguyên thủy và hệ Theravada nó hơi khác nhau. Cái từ nguyên thủy là là người ta thường dùng cho thời Đức Phật còn tại thế. Và sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm thôi, gọi là Nguyên Thủy, giáo đoàn Nguyên Thủy. Rồi sau cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhì là vào cái thời điểm 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì Phật giáo Nguyên Thủy chia ra làm hai nhánh. Một bên là Theravada và một bên là Đại Chúng Bộ. Về sau, Đại Chúng Bộ trở thành Đại Thừa. Còn Theravada có một thời kỳ xem là Tiểu Thừa. Tuy nhiên, cái danh từ Tiểu Thừa và Đại Thừa đã không còn sử dụng nữa từ thế kỷ 20. Khoảng năm 1954, có cái đại hội Phật giáo tại Miến Điện. Thì trong cái đại hội đó, các vị đã công bố từ nay không gọi cái danh xưng Tiểu Thừa và Đại Thừa, mà gọi cái danh xưng là Theravada và Phát Triển. Do đó, sau kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai, 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì Phật giáo Nguyên Thủy chia ra hai nhánh. Một nhánh là Theravada và một nhánh là Đại Chúng Bộ. Như vậy, Nguyên Thủy là thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế và 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, nó chưa có chia ra làm hai, thì gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Rồi tới thời kỳ bộ phái thì có bộ phái Theravada và bộ phái của Đại Chúng Bộ. Về sau, Đại Chúng Bộ trở thành Phát Triển. Cô nói vậy có rõ không? Thì hệ Theravada vẫn chủ trương là đi theo sát gốc chân của Đức Phật. Tuy nhiên, dường như chưa có khai triển tất cả những cái điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Còn trong khi đó, hệ Đại Chúng Bộ về sau, trong đó có hệ Bát Nhã, thì khai triển ba cái chủ đề lớn mà cô đã có nói rồi ngày hôm qua. Đó là ba cái chủ đề chân như, tâm và quyển. Bây giờ cô trở lại đây. Đây là thời kỳ của Đức Phật. Có những cái cấp bậc tu tập để đạt tới quả vị A-la-hán. Và về sau Phát Triển chủ trương Bồ Tát Đạo, thì Khởi Thủy các ngài chủ trương rằng sau khi đã hoàn chỉnh con đường của A-la-hán rồi, thì mới phát nguyện đời đời trở lại để độ chúng sinh. Cho nên Khởi Thủy Bồ Tát Đạo là bao gồm cái con đường tu tập của A-la-hán đạo, cộng thêm tâm nguyện đời đời thừa hành Bồ Tát Đạo. Đó là cái chủ trương của Bồ Tát Đạo lúc ban đầu. Thì cả hai hệ này đưa ra những cái phương thức tu tập, nó cũng giống giống với nhau trong cái căn bản, nhưng mà đi vào chi tiết thì nó hơi khác nhau một chút. Thực ra A-la-hán đạo hay Bồ-tát đạo, cô thì nhận định đó như là hai cái lý tưởng của người tu. Tại sao? Là tại vì thực ra mình không biết rõ cái gì đó nhập Niết Bàn rồi có trở lại thế gian hay không, mình đâu có biết. Hay là cái vị Bồ-tát nguyện đời đời thừa hành Bồ Tát Đạo, tức là tái sinh hoài trong sáu cõi, Nhưng mà mình cũng đâu có biết vị nào thực sự là Bồ Tát tái sinh đâu. Thành thử khi phát cái tâm nguyện nhập Niết Bàn hay là phát cái tâm nguyện đời đời trở lại để giáo hóa chúng sinh, thực ra mình khó mà chứng minh lắm. Cho nên cô nói một cách dè dặt thôi, đó là hai lý tưởng, hai lý tưởng của người tu. Bây giờ cô trở lại cái chủ đề của mình, Ba La Mật là trí tuệ kiện toàn, chứ không phải là cái trí tuệ bình thường. Trí tuệ bình thường không phải. Kiện toàn là phải đi đến được cái chỗ rốt ráo của phát huy trí huệ. Thành thử chúng ta có thể hiểu những cái phương tiện tu tập này dành cho hàng Bồ Tát. Muốn đi đến cái quả vị tối cao là cái quả vị Phật. Thì trong cái hệ phát triển đưa ra 6 phương tiện để tu tập, mình thường gọi là lục độ ba la mật. Thứ nhất là cái gì? Bố thí ba la mật. Thứ hai, trì giới ba la mật. Thứ ba, nhẫn nhục ba la mật. Thứ tư, tình tấn ba la mật. Thứ năm, thiền định ba la mật. Và thứ sáu, trí huệ ba la mật. Đây là của hệ phát triển. Những cái chủ đề này cô nghĩ là chắc chúng ta cũng thường nghe qua rồi, tại vì nó rất là phổ thông ở trong Phật Pháp. Nhưng mà bây giờ cô cũng khai triển ra từng cái ba la mật. Thứ nhất là bố thí ba la mật. Bố thí là cho, phải không? Là cho. Cái từ của tiếng Ấn Độ đó là đà na, mà mình dịch ra là đà na tín thí đó. Mình ưa nói đà na tín thí, đó là người ta âm ra từ cái chữ đà na, đó là cho. Cho mà ba la mật. Khi nó có ghép vô cái từ ba la mật, tức là nó trong cái mức độ cao hơn. Khi mình làm một cái hành động gì mà làm sao để mình nhận xét cái hành động đó là tốt hay là không tốt? Như cô cho cái ví dụ, bây giờ mình học xong lớp này cái mình quét dọn cái phòng, thì cái công việc quét dọn cái phòng đó nó giá trị như thế nào, do đâu để mà mình xét đoán cái giá trị của cái công việc quét dọn lớp?
Cái
là tùy nơi cái tâm của mình khi mình làm cái công việc đó, phải không? Nếu là cái tâm thế gian thì mình vừa làm mình vừa lầm bầm. Tại sao mà bắt tôi phải quét, tại sao mà mấy người kia không làm đó, đó là cái tâm thế gian. Thì như vậy có công đức gì không? Đó là tạo ra nghiệp, vừa ý nghiệp vừa khẩu nghiệp, phải không? Còn thí dụ như mình quét, mình thấy nó không sạch, mình quét, cái tâm mình bình thản, và mình nghĩ rằng mình quét cái này để cho người khác được thoải mái, được vui vẻ, được an lạc, thì cái đó là cái tâm gì? Chưa ba la mật đâu. Đó là cái tâm thiện. Đúng rồi, tâm thiện, tâm từ, tâm bi cũng được, nhưng đó là cái tâm bậc thánh. Nhưng mà cái phước đó là phước hữu lậu. Mình còn tác ý giúp người khác, mình còn thấy cái việc quét này là có thiệt, và người ta cũng sẽ được an vui, sạch sẽ là thiệt. Đó là cái tâm tỉnh ngộ rồi, cái tâm cũng tốt, nhưng mà còn tác ý, còn mong cầu phước báo, phải không? Phải không? Còn nghĩ tới kết quả của sự việc, đó là cái tâm tốt thôi, là cái tâm bậc thánh, cũng cái tâm cao hơn tâm thế gian rồi. Còn bây giờ làm sao mà quét nhà ba la mật? Quét là quét thôi, không tác ý gì hết. Tức là lúc đó cái tâm mình như thế nào? Tức là ở trong cái chỗ nhận thức biết không lời, phải không? Vậy là hiểu rồi. Đó là kêu bằng quét ba la mật đó. Thì khi mình quét nhà cho trong lớp được sạch sẽ, khang trang, được thoải mái, thì cái đó là mình đã thực hành bố thí ba la mật rồi. Bố thí cái gì? Mình có tốn tiền không? Vậy mình bố thí cái gì? Công sức của mình. Bố thí công sức, đó cũng là bố thí. Ngoài ra còn có bố thí cái gì nữa? Tiền bạc tài sản. Khi người ta thiếu thốn, cần giúp đỡ về tiền bạc tài sản, mình cũng đem tiền bạc tài sản mình tặng cho người ta, mình biếu cho người ta. Và cái sự việc biếu tặng đó cũng có thể có nhiều mức độ khác nhau, phải không? Tâm thế gian hay là cái tâm tỉnh ngộ, tâm bậc thánh hay là tâm như, phải không? Mà chỉ riêng ở trong chỗ tâm như mới gọi là ba la mật. Tuy vậy trên cái con đường tu tập phải đi từng bước, từng bước thấp rồi mới lên tới bước cao. Ngoài cái việc bố thí tiền bạc tài sản công sức, còn bố thí cái gì nữa? Pháp thí. Cái chữ pháp thí này nó cũng có nhiều nghĩa. Pháp là cái phương thức thực hành, và pháp là lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như bây giờ mình hướng dẫn người ta cái cách sử dụng computer đi. Hướng dẫn phương thức sử dụng computer, cái đó cũng gọi là pháp thí. Nhưng mà là pháp thế gian, phải không? Là phương thức làm sao để người ta sống tốt hơn, người ta thành công hơn ở trong đời. Còn khi mình hướng dẫn người ta cái quy luật vô thường, ví dụ người ta khổ quá, có một người thân mất mát, mình giải thích quy luật vô thường, người ta bớt khổ, thì cái đó là pháp thí. Tức là hướng dẫn lời dạy của Đức Phật, hướng dẫn pháp của Đức Phật, đó là pháp thí. Thì trong những cái nội dung cho đó, cái nào là cao quý nhất? Pháp thí. Tức là mình chia sẻ những cái điều hay, những cái điều ích lợi của những lời dạy của Đức Phật. Nó là giá trị cao nhất. Mà tại sao vậy? Cứu được nhiều người rồi. À, qua nhiều đời. Sao nữa? Tức là giúp người ta bớt khổ trong cái đời này, trong ngay cái lúc người ta đang khổ, hay là trong tương lai của đời này, và có thể trong những đời sau. Mình đã học rồi, lý duyên khởi phải không? Trùng trùng duyên khởi. Hãy cái nhân về tâm linh thì cái quả cũng là về tâm linh. Còn cái nhân là vật chất thì cái quả vật chất thôi. Mà những cái gì thuộc về vật chất, thuộc về thế gian thì nó như thế nào? À, nó thay đổi hoài, nó vô thường, nó không có cái giá trị lâu dài. Thành thử pháp thí là cái bố thí cao quý nhất, vì nó đưa tới công đức vô lậu, phải không? Hôm qua cô có giảng chỗ hữu lậu và vô lậu rồi, nhớ không?
Nhớ.
Như vậy, quý vị có hiểu cái từ ngữ tam luân không tịch, có hiểu không? Hiểu cái thuật ngữ này không? Ông Quyền hiểu ha? Rồi, nói cho con biết cái tam luân là cái gì?
Dạ, tam luân không tịch, tức là ba cái không hết. Tức là bố thí mà mình không biết, mình không biết là mình là người bố thí, cũng như mình không biết, mình không có biết, mình không có cho là cái người nhận đó là cái người được bố thí. Và thứ ba là mình cũng không có cho là cái việc mình làm là cái bố thí. Thì khi mà bố thí với cái tâm luôn không tịch đó mới là thật là bố thí và là mạnh.
Tức là trong cái sự việc cho, nó có ba cái vai trò: người cho, người nhận và cái của cho. Có ba yếu tố. Mà không tịch, tịch là vắng lặng, không là trống không. Mình chưa học tới chủ đề không, nhưng mà cô cũng nói khái quát thôi. Không ở đây là trống không. Trống không đó, người ta dịch là cái từ empty đó. Mà cái tánh không đó là Sunyata. Tiếng tỉnh từ là Sunya, trống không. Mình đã học về cái quy luật vô ngã hay là không thực chất tính, nhớ không? Tất cả mọi hiện tượng trên đời đều không có cái gì là cái thực chất cố định thường hằng, cho nên bản thể của nó là trống không. Ta là trống không. Trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng chỉ tập hợp của năm nhóm sắc thọ tưởng hành thức, phải không? Đây, người ta trống không. Cái người cho trống không thì người nhận cũng là người, cũng là trống không. Cái vật, à, vật là những cái hiện tượng thế gian đó, nó cũng trống không. Tại vì nó không cố định, do nhiều yếu tố thành lập nên, nó thay đổi luôn luôn. Bản thể của nó là trống không. Như vậy, hồi nãy giờ cô giảng là bằng lý luận để hiểu tại sao người cho, người nhận và vật đều là trống không. Đó là hiểu bằng lý luận, chưa phải ba la mật. Làm sao để nó trở thành là ba la mật? Đúng cái gì đó. Nhưng mà làm sao để không thấy có mình? con mắt thấy rõ ràng có người nhận và có mình rồi có cái vật cho nữa kìa. Đúng rồi, tức là mình làm ở trong nhận thức không lời. Nhận thức không lời chứ không phải là không biết hay không thấy, đúng không? Cái tâm của mình lúc đó là ở trong cái tâm nhận thức không lời. Thì đây là cái tâm gì? Tâm như hay là tâm định? Định à, đó. Thì khi mà mình thường xuyên mình sống ở trong cái tâm như, mình mới có thể thực hành được bố thí ba la mật. Như vậy khi mình cho người ta mà người ta không cảm ơn thì mình sao? Không phải thấy kệ à. Mình vẫn ở trong cái tâm như chứ không phải thấy kệ nha. Cho nên mình sẽ không có khởi ra cái ý gì hết, cái tâm gì hết để mà nhận xét phê phán người kia, hiểu không? Mà khi mình đã ở trong cái tâm như rồi, mình cho người nào đó, mình có phân biệt người đó là người thân hay kẻ thù không? Cái gì phân biệt người thân và kẻ thù? Tâm phàm phu, tâm thế gian. Hay nói rõ hơn là cái cơ chế nào phân biệt? Cái ý thức. Cái thức. Khi còn cái thức mới phân biệt người này đáng cho, người kia không đáng cho. Người Việt Nam thì cứu, người Phi Châu thì không cứu. Đó là cái tâm của thế gian. Còn khi ở trong tâm như rồi thì không có ranh giới, không có ranh giới, không có điều kiện, không phân chia tôn giáo, không phân chia chủng tộc, hiểu không? Mới đi tới cái tâm đại từ đại bi, hiểu không? Như vậy khi mình đã ở trong chỗ cái tâm như rồi, mình có cho lòng người không? Tại sao? Lúc đó cái trí tuệ của mình phát huy rồi. Mà cái đầu tiên là trực giác. Trực giác nó sẽ kiến giải cho mình biết là cái người này cần gì và mình giúp, vậy thôi. Chứ không phải là dùng cái dùng này suy nghĩ coi làm sao đây, không biết mình cứu nó rồi nó có đi đánh bài không. Hiểu chưa? Đó, có trực giác để nhận biết một cách tức khắc và chính xác. Như vậy, những cái phương tiện tu tập này, cái nền tảng đó là cái chỗ cái nhận thức không lời. Nó là cái nền tảng bên dưới. Thì mình thực hiện đều đúng hết tới những cái ba la mật. Mà trong bước đầu khi mình ban cho người ta của cải tiền bạc, hay là mình ban cho những cái nụ cười thân ái, những cái lời an ủi, hay là sau đó mình mới hướng dẫn tới cái cách tu tập, đó là những từng bước bố thí ở trong cuộc đời. Như vậy bố thí có cần phải giàu không? À, không cần giàu. Nhưng mà nếu mình giàu thì sao? Giàu thì tốt phải không? Nhưng mà mình có thể nói tôi nghèo quá tôi bố thí không được, được không? Như vậy lúc đó mình bố thí cái gì? Đúng rồi, công sức, cử chỉ thân ái, phải không? Người ta đang đau bệnh mình tới thăm, mình an ủi, thì cái đó là cũng là bố thí đó quý vị. Phải hiểu cái nghĩa bố thí là ban phát ra, mình có cái gì ban phát ra. Như vậy nếu mình chỉ có lậu hoặc thôi thì sao? Thì không được. Cho nên mình phải tự tu tập trước. Mình có cái gì tốt mình mới ban phát ra được. Mình chỉ có lậu hoặc thôi làm sao mà bố thí, phải không? Phải không? À, phải nhớ như vậy. Cho nên khởi thủy, quý vị tổ mới chủ trương Bồ Tát Đạo là phải hoàn chỉnh con đường của A-la-hán, sau đó mới có cái để mà bố thí, mới đi làm tới giáo hóa chúng sinh đời đời, hiểu chưa? Còn khi mình chưa có sạch hết lậu hoặc, mình tới mình gặp người ta đang đau khổ, cái mình cũng kể chuyện của mình đau khổ ra luôn thì không có giúp ích được gì cho ai hết, phải không? Mình bực bội cái gì đó, mình gặp người khác cái mình kể chuyện mình bực bội ra thì nó rất là vô ích, còn đem cho cái tâm người ta thêm dao động lăng xăng, chứ đâu có gì mà gọi là hành Bồ Tát Đạo, phải không? Phải không? Khi mình bố thí là mình đã thanh lọc được cái tâm của mình, mình không còn ích kỷ, phải không? Phải không? Sao không trả lời? Ví dụ như ngày xưa nè, mình ở trong cái tâm thế gian thì mình ích kỷ. Tại sao vậy? Tại lậu hoặc. Mà trong đó là cái ngã, phải không? Cái ngã, bên dưới là cái ngã. Mà hãy cái ngã thì sao? Là ích kỷ thôi à. Cái ngã này nó càng ngày nó càng phát triển. Ta rồi cái của ta nữa. Phát triển ra vậy. Mà nó luôn luôn nó gom về cho cái ta và cái của ta thôi. Cho nên từ cái ích kỷ, nó ham muốn hoài thì gọi là khát ái. Thì đây là đầu mối của khổ đau thôi. Mình nhớ tâm thế gian là như vậy. Chúng ta khi sinh ra trên đời, không nhiều thì ít, đều có cái mớ này ở bên dưới tâm. Thì trong cái tâm đời mà bố thí thì nó có giới hạn, nó có phân biệt so sánh, nó có suy nghĩ đắn đo. Cho nên ba cái luân này nó lăng xăng dao động, chứ nó không có không tịch, phải không? Mình cho mà người ta không cảm ơn cái mình dẫn liền đó. Thí dụ như mình cho người ta mượn đi mà người ta giật luôn cái là mình cũng khổ nữa đó. Do đó bên dưới của là cái tâm có lậu hoặc, có cái ngã là không thể nào thực hành được cái bố thí ba la mật, đồng ý không? Mà đây là tạo nghiệp. Thì khi mà mình thực tập cái hạnh bố thí từ chút, từ nhỏ cho tới nhiều, từ cái nụ cười thân ái, cái cử chỉ triều mến, cái săn sóc, cái quan tâm, rồi tới những cái lớn hơn là mình giảng giải pháp của Phật để làm cho người ta bớt đau khổ, thì đó là những tất cả những cái hạnh tu của mình là gọi là bố thí ba la mật. Với cái tâm trống không, không tác ý, không sử dụng cái dùng tiền trái, thì đó là mình hạnh bố thí ba la mật. Và khi mình thực hành bố thí ba la mật thì mình khắc phục được cái ngã, mình không còn ích kỷ, không còn khát ái. Từ cái ích kỷ khát ái nó sinh ra đủ thứ đau khổ, đố kỵ, ghen ghét. Người ta giỏi hơn mình, ta giàu hơn mình là mình ghét thôi. Mà hãy làm sao để biểu lộ cái ghét? Dèm pha, nói xấu, chụp mũ, dán nhãn, hạ bệ người ta. Rồi thấy ai giàu hơn thì đi nịnh bợ, nịnh hót. Thấy ai nghèo thì khinh thường. Cho nên từ cái tâm ích kỷ khắc ái này nó sinh ra đủ thứ nghiệp, nghiệp xấu cho mình. Còn khi mà mình thực hành được tới cái chỗ bố thí, từ từ tới chỗ ba la mật, thì mình dẹp hết cái tâm xấu xa này rồi. khi bố thí là không có còn bủng xỉn nữa đó, keo kiệt bủng xỉn không còn, mà là mình chia sớt, chia sẻ những cái gì mình có cho người khác. Thì cái đó là bước bắt đầu của phục vụ cho đời. Bước bắt đầu của phục vụ cho đời hay là trả ơn đời. Vì thế ở trong cái con đường tu tập của Phật Pháp, cái hạnh bố thí là quan trọng lắm. Mình tưởng là mình đem mình cho người khác là đơn giản, nhưng mà lúc đó là mình đang thanh lọc cái tâm của mình. Khi mình còn cái ngã thì mình không thể nào bố thí. Ở đây là vô ngã mới bố thí được. Và khi tâm mình thực sự nó ở trong chỗ tâm như rồi thì không có cái gì là đè nén, ức chế tâm lý hết, mà mình thực hành một cách bình thản, bình thường, hồn nhiên cái hạnh bố thí. Không có cần phải so đo cho 1.000 hay cho 2.000 gì hết. Còn ở đây người ta cần thì mình giúp, mình có khả năng gì mình giúp cái đó, thì hoàn toàn không có tạo nghiệp. Nhưng thật sự đó là nghiệp, nghiệp thiện, phải không? Nghiệp thiện. Và có thể nói nữa là mình tiến được trên cái con đường tâm linh. Cái giá trị của cái bố thí là ở nơi cái trạng thái tâm của mình khi mình bố thí, hiểu chưa? Chứ không phải là nơi cái vật hay là nơi cái người. Không phải mình bố thí cho một vị đạo cao đức trọng thì mình có phước báo nhiều hơn mình bố thí cho một người nghèo, không phải chỗ đó. Mà cái phẩm chất, cái giá trị của bố thí là nơi tâm của mình khi đó là cái trạng thái tâm gì. Thì công đức vô lậu là vì mình ở trong cái chỗ vô ngã, là mình ở trong cái chỗ tâm linh, ở trong cái chỗ trí tuệ siêu vượt mà bố thí. Đó, cô khai triển thứ nhất là về bố thí ba la mật. Như vậy hiểu và biết thực hành hay không? Biết không? Mà bắt đầu từ bây giờ mình có thể thực hành bố thí ba la mật hay không? Được không? Ồ, hay, dễ là giỏi. Đúng rồi đó quý vị. Nhớ là nụ cười cũng là bố thí đó nha. Thành ra khi nào mà mình cao mài, mình lớn tiếng thì nhớ là không phải rồi đó. Cao mài lớn tiếng thì nó đây nha. Khi người ta cần mình an ủi, mình an ủi trúng. Khi người ta cần một người bạn để người ta kể lể tâm sự mà mình chịu khó lắng nghe thì là tốt. Nhưng mà nghe rồi mà bàn tới bàn lui đi kể cho người này người kia là ơi xuống đây rồi đó nha. Hiểu chưa? Hiểu không? Thành ra mình hiểu rõ ràng mình hành xử mới đúng. Còn mình chưa hiểu là mình rơi xuống liền cái tâm thế gian. Đó là cái hạnh bố thí ba la mật. Bây giờ cô giảng tiếp tới trì giới ba la mật. Giới là giới luật đó. Giới là những cái điều mình cần phải gìn giữ. Ở trong đời thì cũng có những cái giới của đời mà mình tạm gọi là đạo đức, luân lý hay là truyền thống hay là luật pháp, đó là của đời. Còn ở trong Phật Pháp thì cũng có những giới luật mà Đức Phật đặt ra hay là chư tổ đặt ra, phải không? Thì những những cái điều đặt ra đó mình tạm gọi là giới tướng. Mà khi nói giới tướng thì mình biết rằng có một cái loại khác gọi là giới thể. Tức là cái bản thể của giới thì nó sâu sắc, nó tiềm ẩn hơn là giới tướng. Giới tướng là cái bề ngoài. Khi quý vị quy y thì quý vị có được trao năm giới: không trộm cắp, không không nói dối. Thứ nhất là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó gọi là giới tướng. Hay là khi xuất gia, sa di có 10 giới. Hay là một vị tỳ kheo, thọ giới tỳ kheo có 250 giới. Một vị tỳ kheo ni có 348 giới. Đó gọi là giới tướng. Tức là những cái bề ngoài mình phải gìn giữ. Còn giới thể là cái gì? Là cái tâm. Cái tâm. Những cái giới mà Phật và Chư Tổ đặt ra, mục tiêu là để gìn giữ mình không có làm sai, không có làm bậy, không có gây khổ cho mình hay cho người khác, không có làm rối loạn trật tự xã hội, không có làm gây ra những cái sự xung đột trong gia đình, trong xã hội. Đó là giới tướng, phải không? Thì bây giờ làm sao để hài hòa tâm của mình, hài hòa trong gia đình, hài hòa ở trong cộng đồng của mình? Làm sao hài hòa? Hả? Làm sao? Thì sao? Giữ giới. Thì mình cũng đi vô cái chỗ tâm như này rồi là hài hòa hết rồi. Vô đây có còn nói dối không? Có khởi ý giết hại gì không? Sát sanh không? Tà dâm không? Nói dối không? Uống rượu, bài bạc gì đâu. Vô tới đây rồi là giữ gìn đủ hết các giới. Còn nói sai sự thật không? Hả? Còn nghe đầu này nói đầu kia không? Còn khoe khoang không? Còn nói lời thô ác không? Như vậy, vào được tâm như gọi là giới thể. Còn mức cái độ thấp của mình á, là ba tánh: thấy, nghe và xúc chạm. Tánh xúc chạm, tánh nghe, tánh thấy. Cái bước thấp là mình đi vào cái biết không lời, qua thấy, qua nghe, qua xúc chạm. Và bước cao nữa là đi vào cái chỗ nhận thức không lời, tức là tâm như. Thì gọi là giữ giới ba la mật. Ở trong Phật Pháp, giới rất là quan trọng. Đó là một tạng kinh điển, một tạng trong ba tạng kinh điển. Ba tạng kinh điển, thứ nhất là tạng kinh, thứ hai là tạng luận, luận tức là giới luận, và thứ ba là luận thư của các vị tổ. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng có nói như thế này: sau khi ta diệt độ rồi, các ông phải lấy giới làm thầy. Phải lấy giới làm thầy. Là vì sao? Đức Phật có dạy cái phương tiện tu quan trọng là giới, định và huệ. Một cái con đường tu khởi đầu bằng giới. Một người sống gìn giữ đủ giới luật thì có đạo đức, có nhân cách, và từ đó cái tâm an thì dễ đạt được định. Và từ trong trạng thái định, huệ sẽ phát sinh. Thì đây là một con đường tu gọi là giới định huệ. Ví dụ như mình khởi ý muốn mà, ví dụ như mình vô thiền đường, ví dụ nha, mình vô thiền đường mấy từ, mình biết tối đâu có ai ngủ ở đây đâu, cái tối mình coi cửa nẻo, mình kiếm chìa khóa mình vô, cái mình thấy tượng Phật Bà Quan Âm đẹp quá, cái mình khiêu về. Khi mình khởi ra cái tâm vậy rồi, tối đó ngồi thiền được không? Xong. Kiến giải là cách đi trộm. Đó, nếu mình khởi ý ra như vậy, rồi bây giờ giả dụ như mình làm rồi đó, mình khiêng được cái tượng Phật Bà Quan Âm về nhà rồi, đâu có dám chân ở trong phòng khách đi giấu chứ, rủi bạn bè nó tới nó thấy nó biết của thiền đường mây từ thì sao đó. Nếu cái tâm khởi ra cái ý trộm cắp như vậy rồi thì không thể nào có thể có được cái tâm an để mà có kinh nghiệm định. Cho nên cái việc giữ giới nó quan trọng lắm. Mình sống hợp với đạo đức ở trong cuộc đời, sống hợp với luật pháp đòi hỏi trong cuộc đời thì tâm mình nó an. Rồi mình đã giữ gìn những cái giới luật khi mình quy y Đức Phật dạy đó thì cái tâm mình nó an nữa. Thì trong cái trạng thái tâm lúc nào cũng an vui đó, mình mới dễ thực hành thiền định. Chứ nếu lăng xăng, khi nói xấu người này, khi đâm thọc chuyện khác, khi chụp mũ, khi bẻ quẹo chuyện này chuyện kia thì làm sao có kinh nghiệm định được. Quý vị cứ nhìn trong cuộc đời đi, quý vị sẽ thấy. Bây giờ mình tu tập cũng được vài năm rồi, mình cũng có cái nhận xét sắc bén rồi đó. Mình chỉ cần tiếp xúc với một người, nhìn ánh mắt, nụ cười, phong thái, đứng nói năng là mình biết người đó có tu tập chưa. Có nhận biết không? Đúng rồi đó. Họ lăng xăng, nói chuyện này, nói chuyện kia, nói xấu người này, nói xấu người nọ, phê bình người này người kia, đủ thứ lăng xăng thì mình biết người đó chưa tu tập. Làm sao có kinh nghiệm định được. Cho nên cái giới nó quan trọng lắm. Giới nó là một cái cách giữ gìn cái tâm của mình không có loạn động, không có quậy phá, là cái cách chăn trâu á. Còn cầm cái sợi dây cương kéo đầu con trâu lại, nhốt vô chuồng, đó là giới luật á. Còn định á là con trâu nó ở trong chuồng rồi, bây giờ mình rào nó lại, mình không cho nó đi ra, rồi từ đó mới huệ mới phát sinh. Thì đây là cái phương hướng tu tập giới định huệ, gọi là tâm học. Theo cái con đường này tu tập từng bước thì cái giữ gìn giới này còn là giữ gìn giới tướng. Rồi bây giờ nếu như chúng ta đã kinh nghiệm định rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kinh nghiệm giới thể. Từ cái kinh nghiệm của định này, giới sẽ được giữ gìn hoàn chỉnh hơn, và lúc đó là giới thể. Thì khi thực sự ở trong cái định vững chắc rồi thì mới gọi là giữ giới ba la mật. Có nghĩa là nếu mình ở trong cái trạng thái nhận thức không lời rồi thì bây giờ đâu có phạm giới nào nữa. Nó hoàn toàn không lời rồi thì đâu có phạm giới mà khởi ý sát sanh, tham lam, sân hận gì nữa đâu. Cho nên đó là ba la mật, giới ba la mật. Lúc bấy giờ sẽ không có còn nhận thấy có giới để mà ràng buộc mình nữa. Từ ở trong cái định, nó biểu lộ ra phong thái, nói năng, hành động đều đúng, chánh pháp. Thì đó gọi là giới ba la mật. Như vậy, muốn tu tập theo cái trì giới ba la mật cũng có nhiều mức độ. Từ từ mình tu tập. Ban đầu thì mình ráng mình gìn giữ giới tướng để tâm an, thì bây giờ sẽ có định. Rồi trong định rồi, từ từ mình mới biểu lộ ra, và cái đó bây giờ trở thành giới thể của mình. Mình sẽ không còn thấy 200 giới, 300 giới là nặng nề nữa. Mà nếu mình còn ở trong cái tâm đời á, hãy mình xây hôm nay mình đụng giới này, xây hôm kia đụng giới kia, khó mà gìn giữ cho đủ mấy trăm giới. Thành thử khi kinh nghiệm định rồi mới là tròn vẹn cái giới thể, thì gọi là giới ba la mật. Bây giờ cô giảng tiếp tới nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục hay là kiên nhẫn hay là chịu đựng, cái người tu tập phải chịu đựng tất cả mọi điều thử thách xảy tới cho mình, gọi là nhẫn nhục. Những cái thiếu thốn về vật chất, giống như trong thời gian Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm là Ngài cũng đã chiến thắng được những cái đòi hỏi của giác quan, thì đó cũng là một cái hạnh nhẫn nhục. Chịu đựng nóng lạnh, chịu đựng những cái thời tiết khắc nghiệt, chịu đựng những cái thiếu thốn đói khát, đó là nhẫn nhục. Ngoài ra khi tiếp xúc với trong đời, người ta phỉ báng, sỉ nhục, phê bình, đả kích thì cũng nhẫn nhục chịu đựng, không có phản kháng lại, không có cần biện minh, không có cần tự biện hộ. Chính cái đức tính nhẫn nhục này là sức mạnh của người tu. Còn nếu như người ta đã kích mình, cái mình phản kháng lại liền, gây ra tranh luận xung đột, thì cái đó không phải là nhẫn nhục. Và khi mình phản kháng lại, là cái gì phản kháng? Là cái ngã của mình. Đó. Người ta chê mình, cái là mình tức bực, đó là cái ngã của mình thôi, cái tự ái của mình. Cho nên người tu phải chiến thắng cái ngã. Khi mình còn nghĩ mình là đúng, mình là quan trọng, mình mới phản đối lại những cái người ta đã kích chê bai mình, đó là cái ngã thôi. Thì ở đây Bồ Tát phải hành xử khác với người thế gian, chịu đựng, chấp nhận mọi thứ người đời đưa đến cho mình. Người ta khen mình cũng không vui sướng, người ta chê bai mình cũng không buồn khổ. Nếu người ta chê bai đúng thì mình sửa đổi, mình còn mang ơn. Đó là cái hạnh nhẫn nhục, đó là cái dũng của người tu. Sức mạnh của người tu là nhẫn nhục, chứ không phải sức mạnh của người tu là tối. Ngày xưa thầy thường giảng cái biết của tánh giác là cái biết không tranh đua. Đó là cái bước tu đầu tiên, còn gọi là nhẫn nhục. Lên tới cái bước cao hơn, tức là ở trong cái định rồi, ở trong tâm như rồi, sẽ không còn thấy nhẫn nhục nữa. Bây giờ không còn có ta là người phải nhẫn nhục, hay là không còn thấy cái sự việc đó phải nhẫn nhục. Ở trong cái tâm như rồi thì tất cả đều là thanh thản, an lạc. Và từ trong cái tâm như, mình còn khởi ra tâm từ tâm bi đối với những người đã khích, phỉ báng, sỉ nhục mình. Thì đó là phải tu thôi. Cho nên bên dưới của tất cả những ba la mật này là trí tuệ. Là trí tuệ. Mình hiểu người ta chưa có được tu tập, cho nên người ta mới như thế. Thì từ đó mình phát khởi được tâm tần tâm bí. Thì ở đây cô giảng nhiều mức độ, đi từ thấp cho tới cao. Và cái cuối cùng là gọi là ba la mật. Từ thấp thì mình phải nhẫn nhục. Ví dụ như nóng là phải ráng chịu đựng một chút đó, nóng lạnh ráng chịu đựng một chút, đó là nhẫn nhục. Còn nếu không nhẫn nhục, mình sẽ trở thành là lợi dưỡng, thích lợi dưỡng. Thích lợi dưỡng là gì? Là mình cung ứng mọi tiện nghi cho cái cơ thể vật chất của mình, hiểu không? Còn nhẫn nhục là mình chịu đựng một chút. Một chút nóng, một chút lạnh, đói khát, mình chịu đựng được một chút. Cái đó là bắt đầu của cái hạnh nhẫn nhục. Rồi từ từ mình sẽ đi tới những cái nhẫn nhục nhiều hơn. Người ta sỉ nhục mình, người ta đả kích mình cũng nhẫn nhục chịu đựng. Dù cho đó là oan ức. Cái đó là cái điều rất khó làm. Người thế gian không có làm được. Người thế gian hãy mà chạm tới cái ngã là mình bung ra liền. Còn người tu thì mình phải lần lần mình bằng trí tuệ mình hiểu để mình khởi cái tâm từ bi ra. Thì cái đó là trong cái bước thấp mình cũng có thể hiểu cái đó là cái nghiệp, những cái quả của mình đã làm. Mình làm như thế nào đó người ta mới ghét mình, người ta mới đối xử với mình như vậy. Đó là mình hiểu trong cái mức thấp là nhân quả, thì mình chấp nhận thôi. Ở trong kinh có một câu chuyện về cái hạnh nhẫn nhục của ngài Xá Lợi Phất, để cô kể vắn tắt cho nghe. Có một vị tu sĩ trẻ mới vừa gia nhập, không có thích ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là đại đệ tử của Đức Phật, phải không? Trí tuệ. Thì một hôm ngày cái người tu sĩ đó ngồi, có lẽ là ngồi dưới đất trong một buổi Đức Phật giảng pháp, ngài Xá Lợi Phất đi qua, thì cái tà áo dài của ngài nó phất, hay là cái y của ngài nó phất ngang qua mặt của cái vị tu sĩ trẻ mà đã ghét ngài Xá Lợi Phất đó. Thì cái vị tu sĩ trẻ đó sau đó mới bạch với Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất đã khinh thường con, đi ngang qua mà phất cái áo ngang qua mặt con. Thì Đức Phật mới cho người mời ngài Xá Lợi Phất tới để hỏi có như vậy hay không. Thì ngài Xá Lợi Phất mới trình bày trong một cái bài nó hơi dài, nhưng mà cái đại ý là như thế này, là ngài trình rằng tâm con như đất, ai cũng có thể quăng bỏ đủ thứ dơ bẩn hay là tốt đẹp gì trên mặt đất, và đất cũng chịu đựng kham nhẫn chấp nhận hết tất cả mọi thứ người đời quăng lên đất. Đó, trình bày với Đức Phật là tâm con như đất. Thì sau đó Đức Phật mới giải thích cho vị tỳ kheo biết là như vậy Ngài Xá Lợi Phất đâu có khinh thường ông. Thì có thể đó là một cái cử chỉ vô ý thôi. Nói cái bài kinh như vậy đó. Thì khi mà mình nhận thấy mình tâm mình nó thật sự như đất thì đó là cái hạnh nhẫn nhục ba la mật đó. Có một câu chuyện về tu hành nhẫn nhục nữa. Là tổ, có một vị tổ trong thiền tâm. Cô không nhớ là tổ thứ mấy trong cái dòng truyền thừa. Vị tổ này dịch tên là Tổ Sư Tử. Ngài tu hạnh nhẫn nhục. Thì lúc đó cái ông vua, cô không nhớ tên ông vua gì, ổng muốn giết Ngài Sư Tử. Ông mới hỏi Tổ Sư Tử là: ta nghe nói ông tu hạnh nhẫn nhục phải không? Tâu bệ hạ, đúng. Như vậy bây giờ ta muốn xin cái đầu của ông. Thì Tổ Sư Tử bằng lòng. Thì ông vua chém đầu Tổ Sư Tử. Đó, ở trong sử ghi những câu chuyện đó. Tu hạnh nhẫn nhục. Người ta muốn cái gì mình cũng không chịu hết. Thì bây giờ đó là bước đầu. Ở trong kinh có nhiều chuyện lắm. Ở trong bước đầu thì mình tu hành nhẫn nhục, mình còn thấy mình phải ráng chịu đựng. Nhưng mà khi mình kinh nghiệm được định rồi, nhất là cái định trong tâm như rồi, thì mình sẽ không còn thấy có cái gì để mà chịu đựng nữa hết. Thì lúc bây giờ nhẫn nhục mà không nhẫn nhục gì hết mới là nhẫn nhục ba la mật. Tại vì khi đó mình đã phát khởi tâm từ bi rồi, bao dung tha thứ tất cả mọi cái điều gì người ta làm tổn hại tới mình, bao dung tha thứ hết, và lại còn khởi tâm muốn cứu giúp nữa. Thì do đó mới tâm từ tâm bi mới khởi phát ra. Khi tâm từ tâm bi khởi phát rồi thì nó che lấp hết cái tâm ích kỷ, cái tâm buồn phiền hay là cái tâm chịu đựng, không còn nữa. Mà bây giờ chỉ là từ và bi thôi. Thì cái đó là trí tuệ của người tu. Cho tới lúc mình không còn thấy mình nhẫn nhục. Và lúc bây giờ thì tất cả cái con đường đời của mình hay là con đường tu của mình bằng phẳng thênh thang. Không có cái gì chướng ngại trên con đường tu nữa hết. Là mình đã vượt qua tất cả mọi thử thách rồi. Thử thách trên đời là cái gì? Là nắng, là mưa, là khổ, là nghèo, là đói. Rồi tới tinh thần là người ta mắng, chửi, chê, bai, sỉ nhục. Phải không? Thậm chí tới người ta giết mình nữa. Nhưng mà tất cả mình vượt qua hết thì mình còn sợ gì ở trên đời. Còn thêm một cái hạnh nhẫn nhục nữa là hạnh nhẫn nhục của Ngài Phú Lô Na. Phú Lô Na là một vị đại đệ tử của Đức Phật, được tôn xưng là thuyết pháp đệ nhất. Khi Ngài giảng pháp, Ngài quy tụ cả ngàn người lại để mà giảng pháp, cho nên được tôn xưng là thuyết pháp giỏi đệ nhất. Thì Ngài Phú Lô Na có một cái tâm nguyện là đi tất cả mọi nơi để mà thuyết pháp. Thì có một lần Ngài tới một cái xứ đó mà dân ở đó là mang cái tiếng là hung bạo, tàn ác. Thì các vị bạch với Phật là Ngài Phú Lô Na định đến cái xứ đó để thuyết pháp. Thì các vị tỳ kheo sợ là Ngài Phú Lô Na bị hại. Thì Phật mới gọi Ngài Phú Lô Na tới hỏi: có đúng vậy không? Bạch Thế Tông, đúng. Nếu người ta mắng chửi ông thì ông làm sao? Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ rằng người ta vẫn còn tốt vì người ta chưa có ném đá con. Nếu người ta ném đá ông thì sao? Bạch Thế Tôn, vẫn còn tốt, người ta chưa có đánh con bằng gậy bằng gươm. Nếu người ta đánh ông bằng gậy bằng gươm thì sao? chết là giải thoát. Đó, cái hạnh ngài Phú Lâu Na như vậy đó, đó là hạnh nhẫn nhục ba la mật. Thì bên dưới của cái nhẫn nhục ba la mật là gì? Là trí tuệ. Mà trong cái trí tuệ đó là gì? Hiểu quy luật nhân quả, hiểu quy luật nghiệp, và có tâm từ bi, bao dung tha thứ tất cả chúng sinh, thương yêu tất cả mọi người. Càng vô minh thì càng thương. Đó là cái tâm của Bồ Tát. Đây là con đường tu tập của Bồ Tát để đi tới quả vị Phật. Cho nên các ngài khi tu tập như thế này, các ngài vẫn ở trong chỗ tâm như, thành ra sẽ không có cái gì chướng ngại trên con đường tu. Khi nào mình tu tập mà mình còn đổ thừa, là mình còn thấy chướng ngại, thì mình còn yếu lắm. Khi nào mình đi trên cái con đường của mình, thật ra con đường tâm linh cũng là con đường đời thôi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống mà. Cho nên con đường đời hay con đường tâm linh là tạm gọi vậy. Chỉ có một con đường thôi. Khi nào mình đi mà mình thấy không còn chướng ngại, thì lúc đó mới biết cái tâm mình nó là cái tâm định vững chắc trong bốn quay nghi. Tám gió thổi không động. Gió khen hay gió chê? Gió khen ngợi, xưng tán, danh dự, danh vọng, hay là gió chê bai, sỉ nhục, không có động được cái tâm định của mình, thì đó là mình mới tiến bước được trên con đường Bồ Tát. Còn khi nào mình còn thấy cái này chướng, cái kia chướng, cái nọ chướng, là mình tâm mình còn yếu, còn bị dao động vì các ngọn gió thế gian. Có khi gió chưa thổi mình đã dao động rồi. Thì luôn luôn mình phải nhận biết cái tâm mình như thế nào mình mới tiến bước được, đúng không? Cho nên ở trong cái con đường vượt qua biển sinh tử, có cái hạnh tu là hạnh nhẫn nhục. Quý vị có thể chỉ lấy một con đường thôi, quý vị cũng đi tới nơi, tức là đến bến bờ bên kia. Tùy ý mình thích cái phương tiện nào, mình nắm phương tiện đó để mình tu tập cho tới nơi tới chốn. Tại vì bên dưới tâm này vẫn là tâm như. Cô giảng ba cái con đường rồi, cô thấy nó cũng đủ cho mình tu lắm rồi đó. Đủ chưa? Cô giảng tiếp nha. Tinh tấn ba la mật. Khi nói tinh tấn thì mình hiểu trái nghĩa lại là cái gì? Làm biến, giải đãi. Làm biến, giải đãi, đó là trái nghĩa với tinh tấn. Thì trong bước đầu tinh tấn có nghĩa là mình phải tu tập siêng năng về pháp học, về pháp hành. Không có hẹn hò ngày mai, phải không? Ai biết chết ngày mai? Để mình hẹn ngày mai là rồi sẽ có ngày mai nữa, là không bao giờ. Cho nên phải tu tập ngay từ bây giờ, khi mình biết con đường tu tập. Và tinh tấn cũng còn được giảng như thế này. Những cái pháp nào bất thiện chưa có khởi lên thì không cho nó khởi lên. Những cái pháp bất thiện đã khởi lên rồi thì phải chấm dứt. Những cái pháp thiện chưa khởi lên thì phải khởi lên pháp thiện. Những cái pháp thiện đã khởi lên rồi thì phát huy thêm. Đó cũng là một cái nghĩa của chữ tinh tấn. Tại sao mình có thể tinh tấn được? Làm sao để mình tự đặt mình vô một cái khuôn khổ, một cái kỷ luật, một cái nề nếp để tu tập? Làm sao? Mình phải có cái ý chí sắt đá lắm đó. mình mới làm được. Thì bên dưới cũng là trí tuệ. Mình phải hiểu cái tương quan nhân quả. Hãy muốn đạt được kết quả tốt thì cái nhân và duyên mình phải tạo ra để mình hưởng cái quả như ý muốn. Đừng bao giờ đổ thừa người khác, đổ thừa hoàn cảnh. Cái nhân và cái duyên là nằm trong tay của chúng ta. Còn cái quả chỉ là cái kết quả của nhân và duyên. Khi mình được cái quả xấu thì mình biết rằng mình đã thiếu những cái nhân tốt và duyên tốt. Do đó trí tuệ cũng đòi hỏi là phải sáng suốt lắm để mình giữ mình trong cái kỷ luật, phải tu tập hành trì đúng pháp Phật ngay trong bây giờ. Và đó là một cái động lực để giúp cho mình tinh tấn. Thì cái hạnh tinh tấn này nó quan trọng, nó như là cái năng lượng của người tu giúp cho mình tiến hoài trên cái con đường tu tập. Khi nào không còn hạnh tinh tấn là mình sẽ rơi trở lại cái dòng đời. Mà rơi lại dòng đời là rơi vào cái dòng nước xoáy của lậu hoặc, của đau khổ thôi. Thì trong bước đầu phải khép mình vô kỷ luật, tự mình đặt ra những cái thời khóa tu tập cho riêng mình, đặt ra những cái mục tiêu cho từng giai đoạn tu tập của mình. Rồi lên tới cái mức độ cao hơn, không còn tinh tấn. Tinh tấn nó có ý nghĩa là cố gắng. Mà nếu lên tới những mức độ cao rồi mà còn cố gắng thì sẽ không có đạt được cái cứu cánh. Tới cái mức cuối cùng rồi thì không còn cố gắng nữa, mới gọi là thư giãn toàn bộ tâm. Khi mình thực hành thiền định thì không có thể còn cố gắng. Cố gắng thì nó qua giao cảm thần kinh đó. Như vậy, tinh tấn ba la mật tức là phải hiểu rõ cái động lực của cái việc tu tập của mình, phải thấy rõ cái mục tiêu cuối cùng của mình, và từ đó cứ từ từ tiến bước trên cái con đường của mình đã vạch ra. Như vậy, cái tinh tấn này cũng có thể nói ngang bằng với cái tánh nguyên tắc. Mình phải đặt ra cho mình một cái nguyên tắc để mình tu tập, và mình giữ đúng theo cái nguyên tắc đó thì mình mới mong tiến thẳng tới mục tiêu. Những cái ngọn gió đời không có thổi mình bay đi. Cô qua tới cái thứ năm, thiền định ba la mật. Ở trong cái con đường tu tập của mình về định thì có nhiều bước định. Trước nhất, theo cái tiến trình của Đức Phật thì có bốn giai đoạn định, hay là bốn tầng định. Định thứ nhất là có tầm có tứ. Định thứ hai là không tầm không tứ. Định thứ ba là chánh niệm tỉnh giác. Và định thứ tư là định bất động. Đó là bốn mức độ định. Ngoài ra, chúng ta cũng còn có những cái tầng định khác, các vị tổ đặt ra có những cái tên khác nữa. Riêng về Đức Phật cũng có thêm ba cái cửa giải thoát nữa, đó là không định, vô tướng định và vô nguyện định. Còn Ngài Long Thọ thì nêu ra ba tầng định, gọi là ba cửa vào thành Niết Bàn. Thứ nhất là không định, thứ hai là vô tướng định, và thứ ba là Bồ Tát định. Những cái này chúng ta đã nghe cô giới thiệu rồi phải không? Thì cái tầng vô tướng định thực ra đó là chân như định, hay là thể nhập chân như. Cái tầng chân như định này còn gọi nhiều tên khác lắm, là vô trụ định như trong kinh Kim Cang gọi, hay là trong Pháp Bảo Đàm Kinh thì gọi là nhất hạnh tam muội. Thì đó là một cái loại định lấy cái chủ đề là chân như. Ngoài ra trong cái chủ đề quyển cũng có cái tầng định gọi là như quyển định, hay là như quyển tam muội. Đó là những cái tầng định căn bản ở trong Phật pháp. Ở trong Phật pháp, mục tiêu cao nhất là phát huy trí tuệ tâm linh, hay là trí tuệ ba la mật. Nhưng từ nơi nào, từ cái nền tảng nào phát huy được trí tuệ? Đó là từ cái nền tảng của định mới phát huy trí tuệ siêu vượt. Do đó, cái phương thức thiền định là cái phương thức quan trọng nhất để phát huy trí tuệ ở trong Phật giáo. Từ thiền định, mình biết nó sẽ tạo ra những cái kết quả trên ba mặt thân, tâm và trí tuệ tâm linh. Cái điều này đã học rồi qua mấy năm nay rồi. Từ thiền định tạo ra những cái tác động sinh học, từ đó điều chỉnh nội tạng, khiến cho thân hài hòa, điều chỉnh những bệnh tâm thể, bệnh tâm lý của chúng ta. Do đó nó đưa tới thoát khổ về thân. Còn về tâm thì những cái tầng định này, tâm hoàn toàn tĩnh lặng, khách quan, cho nên tâm không có còn lăng xăng vọng tưởng, không có còn dao động. Do đó tâm trở nên tĩnh lặng hay là tịch diệt, thì mình cũng thoát ra khỏi những cái đau khổ phiền não từ nội tâm. Do đó thoát khổ về tâm. Và từ nơi những cái tầng định sâu thì Phật tánh mới phát huy từ từ theo cái mức dụng công của mình, cho nên đưa tới giác ngộ. Và cuối cùng mục tiêu là giải thoát, tức là khi còn sống ở trong đời, chúng ta cũng sống một cách thanh thản, không có dính mắc trong cuộc đời. Đó là tự tại khi còn sống và tự tại khi ra đi, cũng như tự tại sau khi bỏ thân. Có nghĩa là mình sẽ theo cái tâm nguyện để an trụ trong Niết Bàn, hay là không trụ trong Niết Bàn mà đời đời thừa hành Bồ Tát Đạo. Đó là qua những cái tiến trình định sâu, chúng ta sẽ đạt được ba cái mục tiêu: thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Và cái độ cuối cùng là trí tuệ ba la mật. Cái trí tuệ ba la mật này được chư vị tổ phát triển xếp làm cái độ thứ sáu, nhưng thực sự nó đóng cái vai trò quan trọng nhất trong lục độ ba la mật. Tức là năm cái ba la mật kia muốn được trọn vẹn là ba la mật thì phải đặt trên cái nền tảng của trí tuệ ba la mật. Ở trong Phật Pháp, làm sao để đạt được cái trí tuệ ba la mật thì có phương tiện là những cái chủ đề thuộc về thiền huệ, ví dụ như ba cái chủ đề chân như, không và huyễn. Ngoài ra cũng có thể kể thêm một cái chủ đề thuộc về thiền huệ nữa là chủ đề như thật, thấy như thật, nghe như thật, xúc chạm như thật. Nó sẽ đưa ra cái kết quả là đạt được như thật tri, như thật kiến và như thật tri kiến. Mà như thật tri kiến này được các vị tổ xếp là Phật tri kiến, như trong kinh Pháp Hoa, hay là toàn trí, tức là cái trí huệ thấy biết của Đức Phật. Đó là đi từ Pháp như thật. Thì từ cái Pháp như thật thực hành, chúng ta sẽ đưa tới kinh nghiệm tâm như, hay là sẽ nhận ra được cái chân như của hiện tượng thế gian. Và cũng trong cái trí huệ ba la mật, chúng ta sẽ đạt được gọi là kho tàng quý báu của mỗi người, tức là cái kho tàng của Phật tánh. Những cái nội dung ở trong kho tàng này chúng ta cũng đã biết. Trước nhất đó là trực giác, tiến hơn nữa đó là siêu trực giác, tức là cái thấy biết tức khắc, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, không có cần phải suy nghĩ hay là phân biệt của ý thức. Ngoài ra, từ trong cái trí tuệ ba la mật này là sẽ phát huy bốn cái thứ tâm vô lượng vô biên, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và cũng từ trong cái trí tuệ ba la mật này, nó biểu lộ ra để Bồ Tát có thể đi giáo hóa, đó là biện tài. Biện tài vô ngại có nghĩa là thông hiểu từng từ, thông hiểu từng thuật ngữ ở trong Phật Pháp, biết cách đặt câu, dùng lời mạch lạc suôn sẻ, biện luận không có chướng ngại, gọi là biện tài vô ngại. Thì khi đã thông hiểu tất cả những cái pháp học và pháp hành theo đúng chân ý của Đức Phật và theo đúng chân ý của chư tổ rồi, tất cả những cái điều đó cộng với những cái điều kiến giải trên cái con đường dụng công của mình, tất cả cất giữ ở trong ký ức hay là ở trong cái kho nhận thức cô đọng của mình, từ đó khi cần dùng đến thì chúng ta có thể biểu lộ ra không có chướng ngại, thì gọi là biện tài vô ngại. Cái trí tuệ ba la mật là cái trí tuệ thông hiểu tất cả mọi bản thể của hiện tượng thế gian, thông hiểu tất cả những cái tinh túy, những cái thực tại rốt ráo của con người và của hiện tượng thế gian. Mà cao nhất là hai cái thực tại sau cùng, chân như và không. Còn nói theo Bát Nhã, thêm một cái chủ đề rốt ráo nữa là huyễn. Đó là cái trí tuệ thông suốt và thể nhập những cái thực tại tối hậu của con người và vũ trụ. Hôm nay cô chỉ mới giới thiệu sáu cái phương tiện để đi qua biển sinh tử theo Phật giáo phát triển, mình gọi là lục độ ba la mật. Thì cô tạm dừng cái bài giảng hôm nay ở đây. Cô sẽ giảng tiếp cái chủ đề ba la mật trong hệ nguyên thủy, tức là sẽ có 10 phương tiện gọi là thập độ ba la mật của hệ nguyên thủy. Bây giờ chúng ta hồi hướng cho cái bài hôm nay. Nguyện